SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe Văn nghệ cuối tuần trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và anh Tuấn Tôn. Mai Hoa xin khất lại một kỳ nhạc ngoại lời Việt. Những cái ngày này, người dân Việt Nam đang sôi sục với vấn đề đặc khu, thì anh Tuấn Tôn và Mai Hoa muốn đưa tới quý vị hai bài hát trong dòng nhạc du ca của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.
Như quý vị đã nghe, cái bản hùng ca Việt Nam của Ngọc Nghĩa này khi đã được cất lên đầu tiên nhân dịp Đại hội du ca toàn quốc, và nhanh chóng nó trở thành bản nhạc rất quen thuộc với tập thể thanh niên, sinh viên, học sinh ở miền Nam thời bấy giờ.
Thì ông là người đầu tiên khởi xướng cái phong trào du ca Việt Nam. Thì ông khởi xướng vào năm nào mà đến năm 67 là đã có đại nhạc hội về du ca rồi thưa
anh? Năm 61 thì ông đã bắt đầu là sáng tác rồi, và những sáng tác của ông khi đó là ông dành cho Hướng Đạo với cái tên là Gương Thiên Hào Kiệt. Song song với thời gian mà ông theo học Đại học Chính trị Quốc gia Đà Lạt thì ông đã tham gia phong trào du ca Việt Nam. Và thời điểm đó ông cũng đã có những lần đi trình diễn với nhạc sĩ Phạm Duy và du ca Phương Mai. Cái bản Việt Nam của Ngọc Nghĩa là một cái chung khúc của tập trầm ca, nó gồm 10 nhạc phẩm ông viết thanh niên. Và ông cũng nói rằng là trong đó tất cả những vấn đề mà của xã hội Việt Nam thời bấy giờ ông đã đưa vào trong cái tập trầm ca này. Tuy nhiên cái bản Việt Nam của Ngọc Nghĩa là bản cuối cùng trong 10 bài này ông đưa vào, tức là bài nên là bài thứ 11. Ông nói rằng là bài này nó phải diễn tả một cái gì đó nó sôi nổi, nó dứt khoát và nó rõ ràng hơn một thái độ với xã hội. Chứ không thể như những bài là như ông viết trước đây chỉ là buồn, than, khóc. Như thế thì nó không thể hiện ra được cái tính chất của cái người thanh niên Việt Nam. Thành ra cuối cùng ông viết bài này, ông viết, ông đổi ra những hình ảnh, ví dụ như là lời nhạc của Việt Nam của Ngọc Nghĩa nó tương đối khó nhớ. Nhưng nhờ cách dùng cái ngôn từ trẻ trung, mạnh mẽ và tượng thanh tượng hình như là tiếng cười ngạo nghễ hay là xích kêu loạn xoắn, nó đã làm nên một cái bài nhạc trở nên độc đáo và nó không giống như những bài ca yêu nước khác.
Và ta hay nói về cái tính chịu đựng của người Việt Nam suốt 43 năm qua, thì dù muốn dù không thì cũng phải nhìn nhận một cái điều rằng là Sài Gòn bây giờ so với Sài Gòn trước kia, trước năm 1975, xuống cấp đi rất rất là nhiều. Và cái bài hát này hơn 50 năm sau thì cái tính chất thời sự của nó vẫn còn y nguyên. Và trong những ngày hôm nay, khi mà người dân cả nước nói chung và người dân Sài Gòn nói riêng đã dám vượt qua cái nỗi sợ hãi của mình để nói lên tâm tình của họ, cái ý muốn của họ muốn bảo vệ cái sự toàn vẹn của lãnh thổ và lo lắng về một cái tương lai bị bắt thuộc, thì cái bài hát này một lần nữa cho thấy rằng là người Việt Nam khi đứng trước một cái nỗi lo mất còn của dân tộc thì dân tộc Việt Nam lại liên kết được với nhau. Và hy vọng rằng cái điều này sẽ giúp cho đất nước Việt Nam lại có thể vượt qua được cái khoảng cách rất là khó khăn trong cái thời điểm này.
Đây là một cái tính cách nó rất rõ ràng của cái tính Việt, tính dân Việt. Tức là khi mà trong một hoàn cảnh nào đó khó khăn hoặc đất nước trước một cảnh tang thương thì cái tinh thần đoàn kết của cái người dân Việt rất là mãnh liệt, và người ta vượt qua sự sợ hãi của bản thân, của cá nhân để người ta đoàn kết một khối, người ta cất lên một tiếng nói của cái người dân. Và vào năm 2007 thì Mai Hoa biết là khi người dân Việt Nam đã bắt đầu là có những cuộc biểu tình chống quân xâm lược Trung Quốc. Khi đó thì cái người dân Việt Nam đã hát lại bản nhạc này, và nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang nói rằng là 32 năm sau khi Sài Gòn mà bị mất thì ông đã được nghe bản nhạc này bất ngờ xuất hiện trở lại. Ông nói rằng bài hát này nó cũng như vận nước nổi trôi, lúc được tán dương, lúc bị bỏ đi, bài hát phải lén lút trong không gian chật hẹp. Nhưng điều khiến ông hạnh phúc là ông lại có được dịp chia sẻ những đóng góp cho cuộc đấu tranh tại Việt Nam. Và cho đến bây giờ thì trong những ngày này thì ở miền Nam thì cứ mỗi lần mà dân chúng meeting biểu tình chống của Trung Quốc xâm lược thì bản nhạc này và bản Vậy Mà Đi là được cất lên, cách vang dội và thật nồng nàn sục sôi trong lòng dân chúng như một tấm lòng hào hùng và bất khuất của dân Việt.
Nghe lại cái bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ cũng như nói về cái tính, cái sự trỗi dậy của dân Việt Nam trước cái sự khó khăn cấp bách khốn cùng, thì cái điều này qua vừa làm con thật cảm thấy buồn chứ không cảm thấy là một cái điều hãnh diện. Bởi vì sao? Bởi vì tại sao phải đợi đến lúc mà khốn cùng như vậy, là nó đã mất đi rất là nhiều, mất về môi trường của đất nước, mất về cái tính tự tôn của dân tộc, coi như là bị suy thoái đi, suy thoái đạo đức của dân tộc, mà đó cái điều đó rất là khó gượng dậy. rất là phải bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu phải có một chính phủ rất tốt như thế nào để mà mới dưỡng được cái sức dân, mới dưỡng được cái lòng tự hào để đi lên. Thì lúc đó là xung quanh ta đã đi lên rất xa rồi. Thì đó là một cái điều mà rất là buồn. Hy vọng rằng sau này, những thế hệ sau là ngay chính chúng ta bây giờ có lúc nào đó ngẫm nghĩ về điều này mà có thể giúp cho đời sau mình không vấp phải. Mà không muốn rằng 50 năm sau nữa thì cái bài hát Việt Nam quê hương ngạo nghễ vẫn còn y hệt như cái âm hưởng như bây giờ. Thì đó một điều buồn. Cũng như Hoa mấy hôm nay người ta lan truyền lại những cái bài Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi, cũng như là những cái lời của ông Phan Du Trinh cách đây mới nhất là 100 năm. Nó còn y nguyên vẹn, cho thấy rằng dân tộc Việt Nam không có tiến triển, không có phát triển. Nó cũng vẫn là y hệt như vậy. Thì đó là một điều để chúng ta buồn và nên suy ngẫm về mình.
Thêm một bản nhạc khác chúng tôi muốn giới thiệu đến khán giả FZ, thì bản nhạc này cũng là của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, có một cái tên là Im Lặng Là Đồng Lõa.
Nghe rất là thời sự, không biết là ông sáng tác từ năm nào mà.
Cái bản này thì ông viết trong cái tập Ruồi và Kênh Kênh vào năm 1970, gồm 11 bài viết về sự bi phẫn về những vấn đề lớn nhất trong một khung cảnh chính trị và sự đen tối nhất ở hai miền Nam Bắc thời điểm đó. Và tôi thấy cái tính thời sự của nó rõ ràng cho đến bây giờ, nó vẫn lặp lại, nó vẫn, khi mà chúng ta nghe những cái ngôn từ của bản nhạc này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nội hàm của nó chắc chứa một điều gió, một nỗi niềm khủng khiếp. Mà cái tính thời sự nó vẫn còn mới nguyên vàng giống như ngày hôm qua.
Nghe lại bài này để muốn gửi tới những người Việt, nhất là những người Việt ở trong nước, những người phải 43 năm chịu cái sự nín nhịn vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống của gia đình, người thân của mình. Nghe lại như là một cách để chúng ta cùng góp lời, góp tiếng và gửi một chút tâm tình đối với đồng bào của mình. Tuy nhiên khi nghe lại bài này và biết được cái xuất xứ của nó từ năm 1970, cũng nhận ra một điều rằng người Việt và cái đất nước Việt Nam chúng ta, như Mô nói hồi nãy, hình như rằng nó không lớn lắm, 70 năm sau vẫn như vậy. Thời đệ nhị Cộng Hòa, bây giờ nhìn lại thì chúng ta nuối tiếc, nhưng tại thời điểm đó đã có những cái điều mà nếu như không có, có lẽ chúng ta đã không có ngày hôm nay. Không có những cái điều như bài hát nêu ra thì có lẽ dân tộc chúng ta đã không phải đi đến chỗ như ngày hôm nay.
Trong những ngày này trên YouTube nó lan truyền cái bản nhạc này với một giọng hát mà đã lâu lắm mới trở lại với cộng đồng mạng qua cái giọng ca của cái nhạc sĩ trong nước là Tuấn Khanh. Ông cũng nói về cái hiện trạng của Việt Nam lúc này, thì Tuấn Khanh cũng có một phát biểu mà tôi nghĩ rất là chân thực, là kẻ thù của chúng ta đôi khi đang nằm ngay trên đất nước mình với những thỏa hiệp hám danh lợi, phản bội và sẵn sàng để bán rẻ tổ quốc với những lời nguy biện ngu xuẩn. Khi cái bản nhạc này nó vừa dứt thì tôi thấy là trong âm hưởng của bài nhạc này nó tạo cho chúng ta một cái hình ảnh rất là ám ảnh, nhất là những cái nội hàm trong ca từ mà chúng ta phải thấy rằng là đã đưa vào rất là rõ ràng như chính chúng ta đang thấy cái hiện trạng ngày hôm nay của đất nước.
Tất cả những cái lời đó hoàn toàn vẫn còn mang tính thời sự, rõ ràng là chúng ta đã im hơi, chúng ta đã lo thân phận mình, và vì vậy cho nên chúng ta mới đi đến ngày hôm nay. Bài hát này thì vào hôm ngày 1 tháng 6 có một nhóm những anh em, nhóm tennis ở Fairfield, họ vì chơi tennis họ gặp nhau và họ nói chuyện về cái đất nước và có chung một cái niềm đau đáu về đất nước. Họ đã trình bày cái bài hát này tại cái đêm gây quỹ của nhóm Voice Australia, gây quỹ để mà có tiền giúp cho những cái người tị nạn người Việt vẫn còn đang ở Thái Lan, Campuchia. Mỗi năm đều vẫn có những cái người Việt đang trốn chạy khỏi Việt Nam và tới Thái Lan, tới Campuchia và đang cầu cứu với tổ chức cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc giúp họ có được một cuộc sống dung thân, nhất là những cái người dân tộc thiểu số theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên cũng như là những cái người dân tộc mà theo đạo Tin Lành ở phía Bắc, người H'mông, và họ bị kẹt bên đó rất là nhiều. Thì vừa rồi ngày 1 tháng 6 là cái nhóm tennis Fairfield đã hát cái bài này bằng tất cả những cái chân tình của họ. Đây là những người không phải là những giọng ca chuyên nghiệp, có những người là lái xe, có người là làm nail, có người là kỹ sư, có người bác sĩ, có người là nha sĩ, và có người chỉ là một cái người bán shop thôi, và họ tập hợp lại với nhau để mà cùng hát.
Dù rằng nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã ra đi, nhưng tiếng hát của ông vẫn còn vang vọng ở đâu đây, như nhắc nhở những người dân Việt là không nao núng trước mọi thử thách mà vẫn cứ dấn bước trên con đường chông gai trước mặt để đi lên một tương lai tươi sáng hơn của dân tộc.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like, cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.